Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 12. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Sứ đồ Phaolô đã làm chứng lại cùng một sư trẻ Timôthê về những gì mình đã kinh nghiệm từ sự cứu rỗi của Chúa trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Theo thư Timôthê thứ 2, chương 3, câu 11. Qua đó cho thấy chức vụ của sứ đồ Phaolô không hề thiếu những khó khăn, bắt bớ. Dẫu vậy, khi hết lòng trung tín với trách nhiệm Chúa giao phó, thì quả thật, càng ngày sứ đồ Phaolô càng kinh nghiệm ân sủng lớn lao từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là điều mà ông cầu nguyện cho người con thuộc linh của mình là Timôthê cũng sẽ kinh nghiệm được trong công tác hầu vị Chúa đầy khó khăn tại Ê-phê-sô. Ân sủng Chúa vẫn luôn dư đầy cho Timôthê và mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại, miễn là mỗi người cứ hết lòng trung tín, giữ vững đức tin mà bước đi theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 2 phần B rằng: Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Bên cạnh việc cầu xin cho người con thuộc linh của mình kinh nghiệm được ân điển từ Đức Chúa Trời ban cho, điều tiếp theo sứ đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê cũng sẽ kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa trên đời sống chức vụ của mình. Một người nếu phục vụ cho người chủ giàu có và uy quyền đi chăng nữa, nhưng nếu người chủ đó không có lòng thương xót để yêu thương, cảm thông, thì thật là khốn khổ cho người phục vụ, thậm chí còn phải gánh chịu nhiều nỗi oan ức nữa. Chàng Joseph là một minh họa như thế. Khi bị bán qua Ai Cập và được chủ là quan Phô-ti-pha mua về, Joseph đã có khởi đầu thật tốt đẹp trong gia đình chủ. Thế nhưng đó chỉ là mở đầu cho nỗi thống khổ sau này khi ở dưới tay người chủ không thật lòng thương yêu mình. Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 1 đến câu 3 kỹ thuật như sau: Vả, Joseph bị đem qua xứ Ai Cập, thì Phô-ti-pha người bổn xứ làm quan thị vệ của Pha-rôn mua chàng nơi tay dân Ít-mên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước chủ mình, chủ các chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Theo Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 1 đến câu 3. Chắc chắn rằng những tháng ngày Joseph ở trong dinh Phô-ti-pha với biết bao điều lợi ích mà chàng đã đem đến cho chủ, chừng ấy cũng đủ để Phô-ti-pha biết được sự trung thành và đời sống kính sợ Chúa của Joseph. Thế nhưng vì cớ thiếu đi lòng thương xót Joseph, cho nên khi nghe vợ mình vu oan cho người đầy tớ trung thành này, thì lập tức ông ta bắt bỏ ngay vào tù mà không cần suy xét để có sự phân xử hợp lý. Sự việc này được chép trong Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 11 đến câu 20. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bây coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần tuân nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì liền tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, để khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng: Thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi, nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phân vân, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Theo Sáng Thế Ký chương 39, từ câu 11 đến câu 20. Phô-ti-pha điển hình cho người chủ ở thế gian chỉ chờ khai thác lợi ích từ sự phục vụ của những đầy tớ, chứ hoàn toàn không có tình yêu thương, cảm thông để làm ơn cho người phục vụ mình. Hoàn toàn ngược lại với hình ảnh đó, sứ đồ Phao-lô tại đây khẳng định trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 2b rằng: Đấng mà chính ông và Ti-mô-thê đang phục vụ là Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và sự thương xót. Đấng luôn cảm thông, thấu hiểu và sẵn lòng giúp tôi tớ Ngài trước mọi khó khăn trong đời sống chức vụ. Vua David trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, từ phương diện thuộc linh cho đến thuộc thể, đã kinh nghiệm lòng nhân từ và thương xót không bao giờ dời đổi của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Dù ông có yếu đuối phạm tội, nhưng sau khi đã trở lại ăn năn thống hối tội lỗi của mình, thì Chúa cũng đã thương xót tha tội cho. Dù khi David phải đối diện với mưu ác xuất phát từ lòng đố kỵ của vua Sa-lơ, hay phải đối diện với sự phản nghịch của Absalom để phải trải qua những hiểm nguy nơi rừng sâu hiểm trở, thì sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời vẫn luôn bao phủ để luôn giải cứu David. Do đó, ông đã viết lên trong Thi Thiên 103 rằng: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ cách tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Theo Thi Thiên 103, từ câu 8 đến câu 13. Đó không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của vua David, nhưng còn là lẽ thật mà Đức Chúa Trời luôn dành ban cho mọi người yêu kính Ngài. Vua David viết tiếp trong Thi Thiên 103 như sau: Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các điều mỗi ngày đặng làm theo. Theo Thi Thiên 103, từ câu 16 đến câu 18. Sự thương xót của Chúa cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời trên suốt đời sống chức vụ của mình. Và ông cũng muốn cho Ti-mô-thê cũng sẽ kinh nghiệm điều đó trong suốt đời sống chức vụ của Ti-mô-thê. Quả thật, nếu không bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời thì không ai có thể đủ sức để đương đầu với mọi khó khăn thử thách trong chức vụ. Bài học áp dụng. Lời Chúa đã phán với dân Israel khi xưa cũng là cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Theo Ê-sai chương 49, câu 15. Quả thật sự thương xót của Chúa cho mỗi đời sống con dân Ngài còn lại đến đời đời. Còn gì khiến chúng ta bình an hơn khi biết rằng dù trong những lúc nguy khốn nhất giữa thế gian thì vẫn luôn có Đức Chúa Trời toàn năng là cha nhân từ luôn thương xót đến mình. Vì có sự thương xót đó cho nên chẳng bao giờ Ngài không quan tâm và tể trị trên mọi sự để bên vực vừa giúp cho chúng ta là con dân Ngài. Có khi nào trên bước đường theo Chúa, trước những khó khăn thách thức mà chúng ta phải đối diện khi sống với niềm tin hay sự bắt bớ, chống đối trong công tác hầu vì Chúa khiến chúng ta cảm thấy nao sờn tuyệt vọng, hãy hướng lòng về Chúa để luôn nhìn biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống là cha nhân từ, vẫn luôn thương xót và dõi theo mọi đời sống chúng ta. Vì chính lòng thương xót đó cho nên Chúa biết chúng ta cần gì và Ngài chủ động trong mọi sự để đem đến sự giúp đỡ tốt nhất cho mọi con dân Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn vững lòng sống và phục vụ trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng muôn mãi. Chúa tôi người khách Ga-li-lê, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng muôn mãi. Chúa tôi người khách Ga-li-lê.